南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨，南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨，南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc Thỉnh Chư Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantalihe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatum hikhete fummacha.Yang tu deva zalata la visame yakhaganda bana agati tang santi Yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang ta dhammaSavanakalo ayang fadang tadamma Savanakalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta lại tiếp theo phần sở hữu si. Và lần trước khi mà giảng về sở hữu si thì chúng ta nói là si là không biết tớiNhững cái pháp đáng biết mà lại biết những cái pháp không đáng biết. Pháp đáng biết đó là ta phải biết khổ là gì, nguyên nhân của cái khổ từ đâu khiến ta phải khổ như thế này, và phải biết rõ rằng là cái khổ này có thể chấm dứt được không, thì cái khổ có thể chấm dứt được và chấm dứt bằng cách nào, thì đó là chấm dứt bằng cách chúng ta đi vàoCon đường chánh đạo, đó là bát chánh đạo. Thì như vậy, chúng ta đã nói qua về cái tứ đế. Và bát chánh đạo thì chúng ta cũng học xong. Và một cái phần cũng rất là quan trọng ở trong cái cốt lõi của Phật giáo, đó là thập nhị nhân duyên. Và khi giảng ở trong phần si này, thì tôi chú ý tới cái khía cạnh nhân quả của nó.Bởi vì trong cái đời thường mà nếu chúng ta hiểu cái Phật giáo một cách rất là đơn giản và một cách rất là cốt lõi thì chúng ta thấy cái chữ nhân quả là đủ. Bất cứ cái việc làm gì của mình cũng phải tìm hiểu coi cái nhân của nó từ đâu, nó phát xuất từ đâu ở trong tâm của mình, và cái quả nó sẽ trổ là quả gì. Cũng như trong đời sống hàng ngày, tất cả những gì phát sanh đến mà nó làm rúng động trong tâm ta, làm cho tâm ta phải suy nghĩ đến, phải có cái cách ứng xử đối với nó, thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái đó đều là quả đã trổ sạch. Và bây giờ muốn giải quyết để mà thoát khỏi những cái đau khổ, hoặc là để làm cho những cái thiện pháp nó tăng trưởng, thì chúng ta cũng phải quán biết cái nhân mà ta đã gieo. Nếu đó là nhân lành, bây giờ chúng ta làm cho những cái hạt giống lành nó tăng trưởng. Mà nếu nó là những cái quả của sự bất hạnh, thì chúng ta phải làm cho những cái quả này nó thui chột đi, bằng cách là tích cực nhất là chúng ta lại tiếp tục gieo những nhân lành đó. Đó là những nguyên tắc căn bản mà tất cả chúng ta đây đều biết, nhưng mà khi ứng dụng cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi chúng ta nói đến tâm linh, chúng ta nói đến chữ tâm, chúng ta nói đến chữ linh, và chúng ta gọi chung là tâm linh, là cái đời sống huệ mạng của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng cái chữ linh này có nghĩa là nó biến đổi, nó uyển chuyển và nó nhanh nhẹn khôn lường. Và tâm này nó là sự nhận biết, những cái sự nhận biết của tâm nó rất là nhanh nhẹn, nó biến chuyển và nó thay đổi khôn lường. Và trong cái tâm này nó ẩn chứa nơi đây pháp thiện hay pháp bất thiện, thì đó cũng là một cái linh, tức là cái sự di chuyển giữa pháp thiện và pháp bất thiện đó, là nó chỉ trong một sát na, nó biến chuyển không lường được. Cho nên cái đời sống tâm linh của chúng ta, của từng mỗi con người, thì chúng ta phải hiểu rằng nó luôn luôn biến thái. Và khi chúng ta sinh ra, chúng ta là một cái người ở cõi dục, ở cõi dục đây, cõi dục giới đây, thì tâm chúng ta có những pháp bất thiện, có những pháp thiện. Và khi chúng ta nói nó là đang xen lẫn nhau, thì phải hiểu rằng đó là khi pháp thiện có mặt thì pháp bất thiện vắng mặt, và ngược lại khi pháp bất thiện có mặt thì pháp thiện vắng mặt. Hiểu cái cốt lõi này, để cái việc tu tập của chúng ta đó, làm thế nào giữ cho cái tâm mình an trú trong pháp thiện. Thì muốn như vậy đó, thì từng bước chúng ta chuyển hóa tâm thức, và trong mỗi hành vi của mình đó, mình cố gắng mình tập luyện. Một ngày chúng ta gom nhặt được bao nhiêu pháp thiện thì chúng ta mừng bấy nhiêu. Còn khi chúng ta không có pháp thiện ở trong tay thì cầm bằng như một ngày chúng ta đã mất mát. Cho nên cuộc sống 100 năm á, có người ra đi với một cái số vốn về huệ mạng lớn lao, nhưng có những người ra đi là đã đốt cháy cái huệ mạng của mình. Bởi vì đó, tâm ô nhiễm hoạt động nhiều quá, trong khi những cái tâm thiện này nè hoạt động ít quá, thì đó là một cái kiếp nhân sinh chúng ta đã lệch lạc và đã thua lỗ, và đã phải chấp nhận một cái con đường luân hồi rất là xấu. Do đó chúng ta học Di Diệu Pháp một cách rất là tỉ mỉ, cũng để nhận biết được phần nào cái sự linh hoạt trong tâm của chúng ta, những cái sự biến thái từ thiện mà nó duyên với bất thiện, từ bất thiện duyên với thiện, hoặc từ bất thiện duyên với bất thiện. Chúng ta hiểu rõ như vậy để nhìn thấy rằng là không bao giờ một cái gì nó khởi lên trong tâm chúng ta nó không có cái cội rễ của nó. Đây là cái hình vẽ mà tâm tâm vẫn thường vẽ, nhưng mà quý vị xem càng nhiều thì quý vị sẽ càng thấy cái lợi ích của nó. Khi chúng ta nói cái rễ nó nằm ở đây, chữ Hán người ta gọi nó là căn, Pali gọi là mula. cái rễ nó nằm đây. Cái rễ, gốc rễ của những cái khổ đau trong cái đời sống chúng ta chính là tham sân si. Và chính cái này, khi nó thành cây, nó mọc lên, nó đơm hoa, nó kết trái, thì đây là cái hạt giống của nó. Nó vẫn là những cái hạt giống của tham sân si. Rồi những hạt giống này khi nó rơi xuống đó, nó lại mọc thành những cái cây mới, những cái rễ như vậy. Còn đây cũng là những cái rễ, cái rễ nó ra. Những cái rễ này có thể là rễ vô tham, rễ vô sân và rễ vô si. Thì như vậy, khi những cái trái này nó phát sanh, thì đây là những cái hạt nhân vô tham, vô sân và vô si. Như vậy trong cái khu vườn của chúng ta, trên cái mảnh đất tâm của chúng ta, đều có cái hạt giống của đau khổ và hạt giống của sự bình yên. Và nó đã mọc cây khi chúng ta thành hình dạng là một kiếp người, một kiếp thú, kiếp chư thiên, hay là ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Thì trong cái rễ của nó, trong cái căn để của nó, đã có những cái pháp thiện và bất thiện ở đây. Và khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta lấy nó ra để chúng ta ứng phó, nó nằm ở đây. Khi những pháp thiện nhiều và thiện trí có mặt chúng ta nhiều, thì như lý tác ý sẽ phát sanh nơi đây. Và đây, cái tâm động tốc đây, Javana đây, là bắt đầu chúng ta gieo xuống những cái nhân đây. Và nhân vừa gieo xuống, để sát na này gieo nhân xuống, thì sát na trổ quả đi kèm nhau liền. Nó trổ ở trong tâm, nó trổ ở trong tâm, và nó ô nhiễm ở trong tâm, và nó chờ cơ hội để nó câu thông và nó bộc phát. Đây, cơ hội để nó câu thông đây. Tất cả những cái đối cảnh bên ngoài, cũng như những cái gì khởi lên trong cái nội tâm của mình, tức là cảnh nội hay cảnh ngoại, thì nó câu thông ở đây. Và nó lại tiếp tục ứng xử với sự câu thông này, thì nó lại gieo xuống những cái hạt giống này. Như vậy hiểu Phật giáo chỉ sự nhân quả thôi, thì quý vị đã đi được vào trong cái cốt lõi của Phật giáo. Còn những cái phần như là tứ đế, như là thập nhị nhân duyên, hoặc là bát chánh đạo, thì đó là cái con đường cắt nghĩa tỉ mỉ. Và tất cả cả một cái hệ thống di diệu pháp là để cắt nghĩa tỉ mỉ cái con đường tâm linh này đây. Mà cắt nghĩa tỉ mỉ cái nhân quả mà thôi. Thật ra khi nói đến đạo Phật là nói đến nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả này không phải chỉ có đạo Phật mới nói tới. Rất là nhiều đạo nói đến nhân quả, nhưng cách nói của Phật giáo thì nó có một cái chiều sâu, rất là sâu. Rất là sâu ở chỗ nào? Ở chỗ là nó chỉ rõ cái căn để của tất cả cái đau khổ và sự bình an. Nó chỉ cả cái con đường mà tiến triển của sự bất hạnh và sự bình an. Và trên con đường chứng nghiệm của chư Phật, thì chúng ta khẳng định một niềm tin rằng những đau khổ có thể kết thúc được, có thể tiêu diệt hoàn toàn được. Những cái hạt giống bất hạnh này, những cái cội rễ khổ đau này có thể khô héo và chết luôn. Và phương pháp thì chúng ta đã có, từ bát chánh đạo hiệp thế cho đến bát chánh đạo siêu thế, chúng ta đều có. Và học di diệu pháp là để làm rõ những cái điều này ra. Và khi chúng ta hiểu rõ ràng trong tâm, chúng ta có một cái chánh tín ở trong tâm, và vì vậy chúng ta đi vào trong pháp hành với một cái sự thận trọng, với một cái sự hiểu biết, và với những cái pháp hành chính xác. Và khi chúng ta gặp chao đảo thì chúng ta có thể tự có một cái kim chỉ nam để đi đúng cái con đường của mình, không có lệ thuộc vào bất cứ ai. Chúng ta chỉ nương theo giáo pháp, nương theo chính kim ngôn của Đức Bổn Sư, và như vậy chúng ta soi sáng trong tâm của ta để ta đi đúng pháp, và như vậy thì con đường khổ đau chúng ta có thể ngoi lên được, có thể ra khỏi được, có thể giải thoát được. Và lần trước Tâm Tâm cũng đã giảng hai lần về cái thập nhị nhân duyên này, hai lần để mà ôn lại cho quý vị nhớ thôi. Còn như đã trình bày với tất cả quý vị là tất cả những cái pháp cốt lõi của Đạo Phật chúng ta học chỉ để mà biết những cái khái niệm thôi. Và chúng ta muốn hiểu thấu, muốn am tường thì mỗi người chúng ta phải học thêm trong kinh điển nữa, và mỗi người chúng ta phải tự đi vào pháp hành của chính mình thì mới có thể hiểu được Phật giáo. Còn nếu không thì chúng ta đang ở bước đầu. Và lần trước khi trình bày về cái thập nhị nhân duyên này là cái con đường luân hồi, cái con đường mà những cái hạt giống bất thiện đây nó sẽ trổ sanh những cái quả, và chính những cái nhân này nó là những cái thức tái sanh đây, nó lại rơi xuống và nó đi vào cái con đường luân hồi thấp. Hoặc là đây là những cái rễ thiện đây, và nó sẽ phát sanh những cái hạt giống thiện đây. Nhưng nếu thiện này là thiện trong dục giới thì con đường tái sanh là cái con đường luân hồi theo xoáy trung ốc, tức là có đi lên. Chúng ta lấy đây là một cái mặt phẳng. Mặt phẳng này là chúng sinh sinh ra làm người đây. Nếu mà những cái hạt giống về ô nhiễm nó phát sanh ở đây thì con đường tái sanh đi xuống bốn cái cảnh khổ. Nếu như những cái pháp thiện mà nó phát sanh nơi đây, quý vị thấy cái con đường tái sanh của nó đi lên. Đi lên. Đi lên ở chỗ nào? Nếu tái sanh làm người, có thể làm người tam nhân, tức là nhân vô tham, vô sân và vô si. Đặc biệt cái nhân trí tuệ rất là mạnh mẽ trong tâm của cái người mà trong nhiều đời nhiều kiếp đã có rèn luyện về cái sự tiến hóa tâm linh của mình thì con đường vươn lên đây. Hoặc là tái sanh ở chư thiên cõi dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới, và cái đỉnh cuối cùng của nó là một cái bậc hoàn toàn vô lậu, đó là tâm của một vị Phật, tâm của một vị A-la-hán. Đây, con đường tiến hóa tâm linh đây. Đây là con đường suy thoái đây. Nó có cái gốc rễ của nó, nó có cái hạt giống của nó. Thì như vậy thì thập nhị nhân duyên này đang nói đến cái con đường luân hồi. Mà con đường luân hồi này đó tính từ người trở xuống. Tính từ người trở xuống, nó còn luân hồi. Hoặc là tính từ trong tam thế, tính từ đây, tính từ tam thế trở xuống, đây. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó vẫn là con đường luân hồi. Như vậy khi nhìn vào đây, chúng ta thấy cái gì là nhân? Vô minh và hành là vô nhân. Bao giờ cũng vậy, hay cái gì nó khởi lên ở trong tâm ta thì nó như một cái mệnh lệnh, nó như một ý kiến, nó như là một cái khao khát nó muốn thể hiện ra. Và khi nó thể hiện ra thì đó là hành. Nó thể hiện ra bằng lời nói, nó thể hiện ra bằng hành động thì đó là hành. Và khi hành, quý vị thấy ngay như trong ý, đây, ý, nó đã phát sanh. cái tâm nó khởi lên đây, tức là nó chỉ nhô lên cái ý thôi, thì quý vị nó đã gieo xuống những cái hạt giống bất thiện hoặc thiện rồi. Khi cái lời nói mà nói ra thì nó cũng đã gieo xuống ở đây mạnh mẽ hơn một chút nữa, cũng là bất thiện hoặc thiện đây. Và khi nó thể hiện qua bằng điệu bộ cử chỉ và bằng hành động luôn thì nó cũng là bất thiện và thiện đây. Như vậy vô minh và hành này nó chính là cái nhân, mà cái này gọi là nhân quá khứ. Hai cái này, vì có cái nhân này nó mới tạo nên cái quả. Vì nhìn đây, đây là bảy quả bất thiện vô nhân, đây là tám quả thiện vô nhân, đây là tám quả thiện hữu nhân, đây là năm quả thiện sắc giới, đây là năm quả thiện vô sắc giới. Nó chính là đây đây, nó chính là thức đây. Nhưng mà nơi thức mà dùng trong cái thập nhị nhân duyên thì muốn nói đến kiết sanh thức như lần trước đã giảng rồi. Như vậy tất cả chúng ta có mặt trên đời này với cái sắc pháp là một con người, thì chúng ta mỗi người có một cái tâm tục sinh, còn gọi là kiết sanh thức. Và chính cái tâm tục sinh này nó sẽ định hình cho cái sắc thân này, tức là cái sắc pháp này và cái tâm pháp của mình. Cho nên là cái thứ hai, thức nè, danh sắc nè, lục nhạc nè, xúc nè, thọ nè, tất cả năm cái yếu tố này, năm cái yếu tố này thì nó là quả, quả hiện tại. Khi chúng ta tái sanh, chúng ta có cái sắc pháp, có cái tâm pháp, chúng ta có lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và vì có những cái đó cho nên là có xúc pháp ra, xúc pháp ra. Khi tiếp xúc, khi dùng cái xúc này nè để mà nối kết giữa những cái cảnh ở bên ngoài và cái những cái điều kiện bên trong để nó câu thông với nhau, cái khi mà thức phát sanh thì chúng ta có xúc, có thọ. Và như lần trước đã giảng rằng cái thọ này là một cái sự lãnh nạp những cái cảm xúc, mà cũng chính là lãnh nạp cái quả thiện và bất thiện của mình đây. Thì vậy đây là cái quả hiện tại. Và ái thủ hữu, ái thủ hữu đây, nó là nhân hiện tại. Khi mà cái quả hiện tại này nó hiện diện đây, thì khi cái thọ, cảm thọ nó phát sanh, thì liền là nếu như những cái cảm thọ này là những cái cảm thọ mà làm cho mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy là có cái lạc thú ở bên trong, thì liền nó sẽ ưa thích. Và khi ưa thích như vậy á, thì nó bám chặt lấy để nó hưởng. Giống như cái đứa bé mà nó cầm chặt cái miếng bánh hoặc là cái thức ăn gì mà nó cảm thấy là nó thích thú, thì nó giữ chặt lấy và nó muốn sinh thêm. Tức là không những nó giữ chặt lấy mà nó còn muốn được thọ hưởng lâu dài. Và vì vậy thì từ cái chỗ mà nó ưa thích đây nè, quý vị thấy nó đi tới chỗ thủ, nó giữ chặt lại. Và nơi đây nè, hai cái này đó, nó sẽ là một cái nguồn cung cấp cho cái hữu. Tức là khi nó ưa thích đây, khi nó thủ chặt đây, thì nó dùng bằng mọi cách để mà nó giữ lấy. Và như vậy thì cái nghiệp của người ta tạo ra, người ta không biết, nhưng mà nó hình thành, nó hình thành ở bên trong những cái mầm móng của cái sự luân hồi. Đấy chính là những cái hạt giống thiện, đấy chính là những hạt giống bất thiện chúng ta tích lũy khi mà chúng ta ứng xử với các cái cảnh ở bên ngoài cũng như những cái cảnh khởi lên trong tâm, chúng ta tích lũy nó, và như vậy nó tạo thành một cái mầm móng của sự tái sanh, đó là hữu. Cho đến hai cái cuối cùng này, thì khi cái mầm móng này đó nó được đơm qua kết quả đầy đủ hết, thì đây nó sẽ là sinh đầy. Thì thấy không, cái hữu nó đi thế này đó, nhưng mà cái sinh nó đây. Thì như vậy đây là cái quả, quả tương lai. Và như vậy là khổ nè, ưu nè, phiền não nè, già, chết, bệnh, nhân dân, tất cả những cái này, khổ, ưu, phiền, não, bệnh, già, chết, thì cái này cũng là cái quả luôn. Như vậy chúng ta thấy cái con đường nhân quả đây. Vô minh hành là nhân quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ là quả hiện tại. Ái thủ hữu là nhân hiện tại. Và sinh, già, chết là quả tương lai. Như vậy thập nhị nhân duyên này cũng có thể nhìn theo nhân quả. Bây giờ chúng ta nói đến 12 cái yếu tố này. Bây giờ có một cái cách nói về nhân quả của thập nhị nhân duyên nữa. Đó là chúng ta nói cái nhân đầy đủ và cái quả đầy đủ của thập nhị nhân duyên. Nhân đầy đủ của thập nhị nhân duyên là gồm có 5 nhân. Quả đầy đủ của thập nhị nhân duyên gồm có 5. Đó là thứ nhất là vô minh. Cái thứ hai là hành. Cái thứ ba này là ái. Cái thứ tư là thủ. Cái thứ năm là hữu. Đây là nhân. Nhân đầy đủ. Nó gồm có 5. 5 yếu tố. Bây giờ chúng ta nói đến quả. Quả đầy đủ. Nó cũng có 5. Một là chúng ta nói thức. Cái thứ hai, danh sắc. Cái thứ ba, lục nhập. Thứ bốn, xúc. Thứ năm, thọ. Đây là nhân, đây là quả. Đây là nhân quá khứ. Đây là quả hiện tại. Rồi, quý vị ghi nhận cái này nha. Giờ quý vị nhìn đây. Đây là nhân, 5 nhân quá khứ. Đây là 5 quả của hiện tại. Và trên cái hiện tại này, cái 12 cái thập nhị nhân duyên này, 12 cái yếu tố này nó có mặt. Thì chính 5 cái yếu tố này đây nè. Trong cái đời hiện tại chúng ta nè, vô minh vẫn đeo đuổi ta. Quý vị thấy vô minh nó sẽ đi từ trên này, từ cõi dục giới nè, cõi sắc giới nè, cõi vô sắc giới nè, và siêu thế này nó đi luôn cho tới cái tầng thánh thứ ba. Như vậy chúng ta chưa đắc quả thánh, chúng ta cũng chưa có đắc định. Thì như vậy là cái vô minh phủ tràn ở trong tâm của chúng ta. Như vậy chúng ta sanh ra là đã mang theo cái nguồn gốc vô minh ở mình rồi. Và như vậy thì tất cả chúng ta đây đều có khởi lên cái ý hành ở trong tâm, khẩu hành và thân hành đầy đủ hết, chúng ta có đầy đủ hết. Và thức tái xong là có sẵn rồi. Và danh sắc lục nhập thì như vậy, xin lỗi, vô minh hành thì như vậy tới cái ái là chúng ta có rồi. Không có ai mà nói rằng là mình không có ai cả. Đôi khi chúng ta quan sát không kỹ thì chúng ta tưởng rằng là cái ái mình không có. Cũng như có những cái em trẻ trẻ mà khi nó chưa có vướng vào cái việc nam nữ thì nó nói là cháu không có ái. Thì khi nói như vậy đó là không phải là không có, nhưng mà cái ái dục mà thuộc về nam nữ chưa phát sanh. Nó chưa phát sanh chứ không phải không có. Và còn những cái ái mà mình nói là cái sợi dây luyến ái, như chúng ta đã từng vẽ cái mạng nhện mà mình là con nhện đó, thì mình cứ kiểm tra kỹ lại xem mình đã thoát ra chưa. Nếu mình chưa thoát ra trong cái mạng nhện đó thì cái chữ ái của mình còn nguyên vẹn đây. Như vậy dẫu người này là bây giờ đã 99 tuổi rồi, ngày mai là chết, nhưng chữ ái chưa chắc là kết thúc. Có thể cái dục lạc nam nữ đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng mà cái luyến ái mà nằm trong cái mạng nhện như chúng ta đã từng thấy đó thì chắc là khó ra. Bởi vì nếu mà ra được cái chữ ái này, nó đã sạch trong tâm mà mình gọi là không có nữa đó, thì cái gì đó đã đắc A-la-hán rồi. Như vậy không thể nào nơi chúng ta mà toàn bộ cái luyến ái này kết thúc cả. Chưa kết thúc, chưa kết thúc. Cho nên không thể nói rằng là mình không có cái sợi dây ái ở bên trong. Mình có, nhưng mà nó nhiều cái khía cạnh quá. Có khía cạnh nó yếu ớt, có khía cạnh nó mạnh mẽ, có khía cạnh nó tiềm ẩn, có khía cạnh nó hiển lộ. Cho nên chúng ta phải quan sát những cái khía cạnh nó hiển lộ, và đồng thời để thấy được cả cái diền mối nó bên trong. Và khi chúng ta gieo những cái hạt giống này xuống, quý vị thấy những cái hạt giống này nó nằm trong cái quả, và như vậy nó kín đáo ở bên trong, ta chưa thấy đâu. Ta đã tích lũy những cái hạt giống này, như là chúng ta đã tích lũy những cái bụi, khói bụi ở ngoài đường. Khi chúng ta đi ra ngoài đường thì khói bụi nó bám vào đầu tóc, mặt mày, chân tay, quần áo chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy rõ, không nhìn thấy rõ. Nhưng mà không có nghĩa rằng không có khói bụi đã bám vào toàn thể cái trong thân của chúng ta. Thì như vậy cái ái này nó cũng như vậy, nó đã sẵn có rồi. Và chúng ta khi nó hiển lộ đó, chúng ta quan sát nó để chúng ta thấy cái bề nổi của nó, và chúng ta thấy cái bề chìm của nó, để chúng ta biết ta là ai. Chứ không phải chúng ta đi coi thầy bói để coi tiền kiếp chúng ta là gì, tương lai chúng ta sẽ ra sao. Cái đó là một cái ảo ảnh, đó là một cái sự phóng tâm, đó là một cái sự mong muốn truy tìm cái nguồn gốc của mình. Có khi để hãnh diện, có khi để mặc cảm. Tất cả những cái trạng thái đó đều không lành cho ta. Hoặc là chúng ta coi đến tương lai để chúng ta mộng tưởng một tương lai, hoặc là chúng ta đó thấp thỏm về một cái tương lai, thì đó cũng không phải là điều tốt đẹp. Mà Đạo Phật dạy cho chúng ta nhìn cái nó đang hiển lộ ra, để coi nó giấu bên trong cái nhân của nó là cái gì. Và ta là ai, chính là lúc chúng ta nhìn thấy những cái quả nó đang rổ xanh và cái hạt giống tiềm ẩn trong đó. Ta đấy, ta trong tục đế đấy, và ta trong chân đế đã soi được cái nguồn. Và chính vì vậy mới có sự tiến hóa tâm linh. Còn nếu không, chúng ta không có sự tiến hóa tâm linh. Bởi vì chúng ta đây đã hợp tác với cái gì mà chúng ta yêu mến, và chúng ta đó giữ lấy những gì chúng ta yêu mến, và chúng ta thọ hưởng tất cả những gì chúng ta yêu mến. Nó chính là cái hạt giống cốt lõi của đau khổ và của luân hồi, hạt giống cốt lõi. Tứ Diệu Đế nói rằng tập đế, tức là nguồn gốc của khổ đau, chính là chữ ái đây, nó là sở hữu thật, khó mà đi ra được. Như vậy đây nó cũng là nhân hiện tại, nó là nhân của quá khứ để tạo nên cái quả hiện tại. Rồi trong hiện tại này thì cũng chính nó có mặt trong cái dòng thập nhị nhân duyên, nó là nhân của hiện tại, và nó lại trổ một cái quả nữa là cái quả của vị lai. Như vậy đây, 1, 2, 3, 4, 5 này, nó đây là nhân hiện tại. Và 1, 2, 3, 4, 5 này, 1, 2, 3, 4, 5 này, nó sẽ là quả tương lai. Thành ra cái con đường mà hồi nãy chúng ta nói thập nhị nhân duyên 12 cái này nè, quý vị sẽ thấy là cái nhân quá khứ. Nhân quá khứ chúng ta trổ cái quả hiện tại, và đây là cái nhân hiện tại. Hiện tại sẽ trổ cái quả, quả tương lai. Con đường nó đi thế này, nhân quả nó đi đây. Thì ở đây cũng vậy, đây là cái nhân quá khứ nó trổ quả hiện tại, và đây là nhân hiện tại trổ quả tương lai. Cái nhân quả của thập nhị nhân duyên là như vậy. Như vậy hằng ngày đây, tất cả chúng ta đây chịu cái sự chi phối của luật nhân quả. Mà luật chi phối của nhân quả này do ai tạo ra? Do chính ta tạo ra. Không có bất cứ một cái thế lực nào tạo ra cho ta cả. Vì như vậy ta đâu có đổ thừa cho ai được. Tất cả những gì mà ta phải gặt hái, cũng như ta được thọ hưởng đây, là do chính ta đã gieo trồng. Và bây giờ chúng ta muốn biết cái tương lai của mình thì mình xem hiện tại đi. Mỗi ngày mình kiểm soát lại, mình gieo xuống những cái hạt giống thiện là bao nhiêu, những cái hạt giống bất thiện là bao nhiêu. Cho nên cái điều quan trọng là cái điều chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy nơi chính mình. Và khi mình nhìn thấy như vậy đó, thì mình mới có sự rèn luyện. Và không phải rèn luyện là thành công. Bởi vì khi chúng ta làm cho những cái hạt giống này đó, nó được quân tập, tức là nó đều đặn, nó cứ làm tới thế này, nó mới tích lũy được cái lớn. Bây giờ chúng ta mở ra thì chúng ta cũng phải từng tự chúng ta mở. Mà chúng ta càng muốn nhanh chóng chừng nào thì nó càng rối loạn chừng đó. Và cái sự rối loạn này là pháp bất thiện. Những gì mà đi vào pháp hành tứ niệm xứ thì sẽ thấy điều này. Lúc đầu có thể không thấy, nhưng về sau sẽ thấy. Và có khi khi chúng ta tu tập một thời gian thì tánh tình chúng ta nóng nảy hơn, những cái ô nhiễm nó nặng hơn, là bởi vì chúng ta muốn thành tựu, bởi vì chúng ta muốn gấp rút thành tựu. Và chúng ta thấy các cái pháp nó diễn ra trong tâm của mình không như ý mình muốn, và mình muốn khống chế nó, mình muốn nó phải theo ý mình. Đó là điều mà tôi gọi là làm rối lên. Và khi nó làm rối lên, đó là pháp bất thiện. Và nó làm cho mình đó phải lui sụt lại trên con đường tiến hóa của mình mà mình không hay biết. Cho nên không phải là mỗi ngày mình hành thiền, mỗi ngày mình tu tập là mình đang tiến lên. Mình có tiến lên và đồng thời mình cũng có lùi lại. Mình nhất là khi mình đã tu tập được nhiều năm rồi thì nó còn làm cho mình đôi khi phải lùi xa hơn nữa. Bởi vì mình dấu ngược tự hào rằng mình đã tu được bao nhiêu tuổi hả? Và mình đã hành thiền được bao nhiêu năm? Đời tu không tính bằng cái thước đo của thời gian, mà nó đo bằng những cái chất liệu ở bên trong đây. Những cái hạt giống này chúng ta đã khéo léo tích lũy như thế nào? Chữ khéo léo đây có nghĩa là như lý tác ý, không phải sự khôn khéo của thế gian thường tình, mà nó là như lý tác ý nơi tâm ta đã xảy ra bao nhiêu lần. Ta tích lũy cái hạt giống này được bao nhiêu. Và bao giờ cũng vậy, trong cái ứng xử hàng ngày của chúng ta đối với đối cảnh bên này này, không bao giờ nó đơn điệu là trong cái đời sống hiện tại cả. Bao giờ nó cũng nối với quá khứ. Quý vị nhìn đây, khi mà chúng ta nói đến các cái tâm hộ kiếp này đây, chính là tâm tục sinh của chúng ta, nó đang trôi chảy ở trong tâm chúng ta liên tục đây. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp rúng dòng, đây chính là tiền kiếp của ta đây, là quá khứ chúng ta đó, là tiền kiếp của chúng ta đó. Như vậy khi mà nó bắt những cái cảnh này vào đây, và đặc biệt nơi tâm phân đoán này, thì nó có sự nối kết giữa tiền kiếp và hiện tại. Tôi dùng chữ tiền kiếp mà không dùng cái chữ kiếp trước, bởi vì có khi quý vị sẽ thấy một cái kiếp rất là gần. Còn trong khi đó, cái con đường nó trải dài từ vô lượng kiếp, nó móc nối lại, nó như là một cái kho chứa mà nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Bây giờ trong hiện tại đó là nó mở cái kho chứa đó ra để sử dụng. Và tôi vẫn thường vẽ một cái hình ảnh mà quý vị đã trông thấy rất là rõ. Đây, cái kho chứa nó nằm đây, nó đã chứa sẵn rồi. Và bây giờ nó mở cái cửa kho này ra để nó sử dụng, hay nó mở cửa kho này ra để sử dụng, nối kết lại. Cho nên không thể nào chúng ta chỉ nhìn thấy có một cái hiện tại ngày hôm nay mà chúng ta không thấy nó có một sự nối kết trong cái tiền kiếp, và nó đang ấp ủ toàn bộ những cái tốt đẹp và không tốt đẹp này đây. Và cái kho chứa nơi đây nó trở thành một cái mầm mống cho tương lai. Vì vậy mà chúng ta đó cần hiểu rõ hai điều. Trong đời sống, chúng ta là một cái người rất là khôn ngoan và một người biết lo liệu cho hiện tại và cho tương lai, là chúng ta làm việc cần cù nhẫn nại. Chúng ta đem hết sức mình ra làm việc để chúng ta tích lũy của cải tài sản cho đời sống hiện tại của chúng ta, cho cả con cái chúng ta, cho cả người thân yêu chúng ta, và chúng ta biết dành để cho tương lai. Đó là những cái đức tính của người ở thế gian. Bây giờ với những đức tính này, chúng ta nên nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Những đức tính mà chúng ta vừa kể ra đó, nó nuôi cái thân mạng của chúng ta, và nó nuôi những cái ảo ảnh chung quanh cái thân mạng này. Mà tôi đã từng vẽ một cái mạng nhện, đó là con của tôi, người hôn phối của tôi, cha mẹ của tôi, anh em của tôi, danh dự của tôi, sự nghiệp của tôi, quan điểm chính trị xã hội của tôi, tông phái của tôi, đất nước của tôi, vân vân. Tất cả những thứ đó là những cái dòng hào quang lấp lánh, và nó là những cái ảo ảnh, nó bao bọc cái thân mạng này để cho chúng ta đó thấy tất cả cuộc đời của chúng ta, tất cả cái ý nghĩa cao quý mà chúng ta được làm người đó, nó gói gọn vào trong cái thân mạng và những cái hào quang của thân mạng này thôi, mà chúng ta bỏ quên cái huệ mạng của mình. Cái huệ mạng đó là chúng ta hãy tích lũy những cái pháp thiện cho mình, để mà khi chấm dứt cái mạng sống này rồi, thì cái đời sống tâm linh nó vẫn tiếp tục thăng trầm, nó vẫn đi cái con đường này đây quý vị. Dẫu cho cái sắc pháp mới đó nó là chư thiên, nó là súc sanh, nó là ngạ quỷ, nó là Atula, hay nó nằm trong một tối, nó vẫn sanh diệt như thế này đấy, không có chết sững. Đời sống của tất cả pháp hữu vi không có chết sững, không có khô cứng. Nó là một cái sự biến đổi, nó rất là linh động, nó sanh diệt luôn luôn. Và cái con đường sanh diệt đó, nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không biết, thì ý hành, khẩu hành, thân hành của chúng ta, khi chúng ta mang sắc thân của một con vật, khi chúng ta mang sắc thân của ma giới, của ngạ quỷ, của Atula, hay trầm luân trong địa ngục mà chúng ta không thấy, thì bao giờ mới gọi là siêu sanh tịnh độ? Đó là chúng ta đã không dùng cái sự khôn ngoan, cái đức tính của chúng ta để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Bởi vì chúng ta nhầm lẫn, chúng ta được giáo dục quá kỹ để làm sao mà sinh tồn trên thế gian này, và sinh tồn vượt trội trên thế gian này với tất cả những người cùng sống trong cõi dục với ta. Và ngay cả chúng ta học khôn ngoan để mà làm cho cái thế giới khác, đó là cái thế giới súc sinh, từ trên trời, từ trên mặt đất, cho đến trong nước, cho đến khắp nơi trên thế gian này nè, ta chinh phục lấy nó để cung phụng cho mạng sống của ta. Hoặc là có khi chúng ta còn giao tế với ma giới, với ngạ quỷ để sử dụng đó, làm chư âm, làm chư binh để mà giày xéo lẫn nhau, để mà làm chư điêu đứng lẫn nhau, để phô trương cái sự thành công và sự thắng lợi của ta. Điều đó là chúng ta đang nhỏ những cái giọt axit vào trong huệ mạng của ta, và đang thiêu đốt cái huệ mạng của mình. Và cái con đường mà luân hồi thấp đó, con đường đó nắm chắc trong tay, không thể nào khác hơn được nữa. Cho nên khi chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Thích Ca, chúng ta đem những cái đức tính mà chúng ta rèn luyện để phục vụ cho đối tượng là thế gian đây, là thân mạng và dòng hào quang của nó, bây giờ ta hãy đem tất cả những cái năng lực của mình để mà phục vụ cho huệ mạng của mình. Vì quý vị đã thấy và đã biết rồi, tất cả những cái tâm sở này đây, những cái tâm sở thiện hoặc những tâm sở bất thiện này đây, cái chức năng hoạt động của nó không có gì đổi thay. Chỉ có điều là khi cái ánh sáng của trí tuệ này đây nè, nó phát sanh, thì những cái sở hữu bất thiện này đó không thể có mặt trên cái sân khấu được, mà chỉ có những cái sở hữu thiện phát sanh thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng khi trí tuệ phát sanh thì chúng ta đang nuôi huệ mạng của ta bằng pháp thiện trí. Còn nếu khi mà sở hữu trí tuệ này không phát sanh, mà cái trí của đời thường đó là sở hữu tưởng, tưởng này có thể tưởng đúng, có thể tưởng không đúng, có thể tưởng điên đảo, nhưng đối tượng của nó là pháp thế gian, thì chắc chắn rằng chúng ta đang cung phụng cho cái thân mạng và dòng hào quang của thân mạng đây. Như vậy con đường của sự tu tập và con đường của sự thoái hóa, quý vị đã nhìn thấy, còn những đức tính nơi mình ai cũng có hết. Bởi vì muốn tồn tại trong một cái đời sống, dẫu cho con thú đi nữa, nó cũng phải đấu tranh để sinh tồn. Con người cũng đấu tranh để sinh tồn. Nhưng chúng ta chuyển cái năng lực đấu tranh đó để mà đấu tranh giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện đây. Chúng ta đấu tranh trong cái đời sống nội tâm của mình. Và khi chúng ta chiến thắng thì có nghĩa là chúng ta làm cho huệ mạng của chúng ta sáng chói. Và ý nghĩa cao quý nhất trong cái đời của chúng ta không phải làm rực rỡ cái hào quang của thân mạng như chúng ta đã được từng dạy dỗ và được quân tập trong thế gian này, mà cái mục đích tối hậu trong cái đời sống của tất cả mọi kiếp sống của chúng sinh trong 31 cõi, huệ mạng phải đứng hàng đầu. Nghe được cái điều này và hiểu rõ được điều này, có chánh tín đối với điều này thì có sự siêu sanh tịnh độ. Nếu ma giới, ngạ quỷ hiểu được cái điều này thoát, người trong địa ngục hiểu được điều này thoát, ngay cả một cái con vật hiểu được cái điều này thoát, Atula cũng thoát. Còn nếu không, đó là con đường chìm đắm, không thể nào khác hơn. Vì vô minh phụ trực, và đây là cốt lõi của con đường luân hồi trong thập nhị nhân duyên. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.